Nhận thấy lỗi thời.
Ông Lê Đại Thắng, đốc học hồi hưu, ở nhà ngói ba căn, vách ván, sao có một nhà bếp chón hón. Cuộc nhà tuy không đồ sộ, song có vẻ thảnh thơi vui vẻ, nằm giữa công lộ Sài Gòn xuống Gò Công. Từ chợ Cần Giuộc lại đó chừng vài trăm thước. Trong nhà bàn ghế tủ ván tầm thường nhưng nhờ sắp đặt khéo léo nên xem cũng đẹp. Trước cửa có chừng một cái sân vài thước, theo mé lộ, có đống cây làm rào, dọc theo chân rào có trồng bông rau dừa, bông cỏ, chân bông trắng trổ hàng ngày, không kể mùa mưa hay mùa nắng. Đêm trăng nhấc ghế để ngoài sân mà uống trà đàm đạo, cũng được thưởng thức ít nhiều thú phong lưu. Dạy học hơn 30 năm, tuy lương bổng không nhiều, song nhờ ông đốc siêng năng, bà đốc tiện tặng, vợ chồng biết ráng chịu cực lúc trẻ tuổi, đặng ăn vui khoảng ngày già. Bởi vậy, có một đứa con gái với một đứa con trai, thì chăm nom nuôi chúng ăn học, đặng chúng nó lập thân mà bay nhảy theo đời. Lần lần tạo cửa nhà đặng ăn ở cho ấm êm, rồi còn sắm được mấy mẫu ruộng để có sẵn cơm áo mà độ nhật. Gần một năm nay, ông đốc hưu trí, hai con đã làm giáo viên có gia thất xong rồi. Ông đốc rảnh rang, thường thả lên Sài Gòn ở chơi với hai con. Để bà đốc ở nhà chăm nom ruộng đất cửa nhà, có mướn một đứa gái cho bà sai khiến. Y như lời bà xã cầm hẹn với ông đốc Thắng hồi hôm, sớm mai này, gần 10 giờ, bà xã che dù đi qua nhà ông đốc, đặng cậy ông đọc tờ di chúc của con. Thấy bà xã bước vô thì bà đốc vui vẻ chào mừng, bà mời lại ván ngồi ăn trầu. Bà nói ông đốc đi ra thăm chủ tiệm thuốc bắc ngoài chợ. Ông có dặn nếu bà xã qua sớm thì mời bà ngồi chơi, chờ một chút, ông sẽ về. Hai bà hỏi thăm nhau về sức khỏe, rồi bắt qua chuyện mùa màng. Vừa nói tới con, thì ông đốc về, ông bước vô, làm cho hai bà phải dứt ngang câu chuyện. Ông đốc biết nhiều chuyện về tâm sự của Đường, nhưng thổ nay, ông không dám hở môi. Hồi hôm nghe Đường có viết lời trối mà để lại cho mẹ thì, ông có ý muốn biết coi Đường trối về chuyện nào. Bởi vậy, vừa thấy bà xã, thì ông liền hỏi có đem theo phong thơ hay không? Bà xã mở cái khăn lấy đưa cho ông đốc một phong thơ to lớn, lại nặng. Ông đốc lấy làm lạ, ông châu mày, để phong thơ trên ván, dây qua cái bàn lấy cặp mắt kiến mà mang rồi, kéo cái ghế giữa mé ván mà ngồi giữa hai bà. Ông cầm bao thơ mà xem thì, có mấy hàng chữ biên y như lời bà xã nói hôm qua. Ông mới lấy con dao ăn trầu rọc một phía kỹ lưỡng, rồi rút ra ba thứ giấy tờ. Một xấp thơ viết tay, một tờ khai sanh với bổn sao án tòa. Ông để khai sanh với bổn sao án tòa qua một bên. Ông cầm xấp giấy mà nói, cậu Đường để giấy tờ gì nhiều quá vậy không biết à? Để tôi đọc bức thơ trước cho chị nghe rồi sẽ hay. Tôi đọc chậm chậm, đặng chị nghe cho rõ ràng nha. Ông đốc mới đọc. Thưa má, con thường nghe người ta nói, con là máu thịt của cha mẹ. Theo ý con, thì lời nói ấy chưa gồm hết ý nghĩa đầy đủ về đứa con. Phải nói, con vừa là máu thịt, vừa là tâm hồn của cha mẹ. Nói như vậy, mới trúng chánh nghĩa, mới hợp thiên ý, mới khỏi thiếu sót. Riêng về phần con, lúc con vừa mới biết đi biết nói thì cha đã vội theo ông bà, nên con chưa kịp hiểu tâm hồn của cha thế nào. Có một mình má ở lại với con, từ ngày đó cho đến bây giờ chẳng những má chung sống với con, má chăm nom dưỡng dục con hàng ngày, mà má còn rèn lòng mở trí, hướng dẫn ý chí, ôm đắp tánh tình cho con luôn luôn. Bởi vậy từ khi con lớn lên thì con cảm thấy con với má tuy phân làm hai thân thể, sống chung một tâm hồn rõ ràng. Hãy má vui thì con vui, hãy má buồn thì con buồn, hãy má lo thì con lo, hãy má muốn thì con cũng muốn. Có một lần má muốn thiệt con không muốn, ấy là lúc má muốn cưới vợ cho con. Mà con dụ dự không muốn cưới vợ chẳng phải là con tính trái ý má. Con dụ dự là tại như vậy. Con sợ người vợ không có hấp thụ chung một giáo dục như con thì không thể có một tâm hồn giống của mẹ con mình được. Cưới người về ở chung một nhà, phải ở mãn đời. Nếu vợ chồng tánh ý khác nhau thì hòa khí trong gia đình tiêu tan. Rồi cái vui thỏa nay quá ra cái buồn. Buồn cho con mà còn buồn lây cho má nữa. Tình cảnh như vậy con làm sao mà chịu nổi? Má mới cắt nghĩa cho con hiểu. Má nói, quân tử chỉ đạo tạo đoan hồ phu phụ. Vợ chồng là đạo đầu tiên của con người. Phải có vợ chồng thì mới có cha con, anh em tôi chúa, bằng hữu rồi mới thành gia đình, tông tộc, xã hội, mà duy trì giống nòi kiến thiết quốc gia. Đạo vợ chồng là đạo trọng hệ, không phải hướng về sự ôm ấp, sự vui chơi, mà chánh hướng về sự sanh con để nối nghiệp tông môn và phụng tử tiên tổ. Cưới vợ mà biết chú tâm về ý nghĩa cao thượng đó, thì mặc dầu ban đầu vợ chồng khác tâm hồn, nhưng chung sống lâu ngày, có chung cực chia vui với nhau, thời gian sẽ gây cảm nghĩa cảm tình, rồi tâm hồn biến chuyển cải hóa lần lần, tự nhiên sẽ điều hòa nhất tâm nhất đức. Thở nay con kính má như trời biển, con xem lời má dạy như thánh ngôn, bởi vậy nghe má cắt nghĩa con liền xuôi theo, để cho má dắt con đi coi vợ. Đi qua rạch kiến về, má rất hài lòng. Má nói nhà xuôi hiền lành tử tế, con dâu hợp tuổi, dễ thương. Má hớn hở vui mừng, làm cho con cũng vui mừng như má. Té ra cưới vợ về ở với nhau được ít ngày, con cảm thấy vợ chồng con khác nhau như trắng với đen, như trời với vực. Cái mà con lo ngại trước đó nó đã thực hiện ra trước mắt. Con bắt đầu sợ đời sống của con sẽ là một chuỗi ngày sầu thảm ăn năn. Con muốn bàn lại với má. Ngặt má đương vui mừng, đương yêu dâu, đương cưng dâu. Nếu nói ngay ra, con sợ làm cho má mất vui, nên con phải ôm lòng ngậm miệng. Đến chừng vợ con hỗn ẩu, ta bà thái quá. Con chắc má cũng buồn như con, nên con mới dám thở than chút đỉnh với má coi má có liệu lẽ nào mà cứu hạnh phúc của nhà mình hay không. Chẳng dè má lại khuyên con phải lấy đạo trung, thứ mà cư xử. Chẳng nên gắt cao, cố chấp. Má nói vợ con còn khờ, nên nó hay nhớ anh chị mẹ cha ham vui chút đỉnh. Trong một hai năm có con rồi, nó ham con, thương con, thì nó sẽ thuần nết rồi niềm vợ chồng sẽ đầm ấm an vui. Nó không sanh con, mà nó lại sanh tật. Con xin má hiểu dùm cho con, làm người nên thuật việc tốt của kẻ khác chứ không nên thuật việc xấu. Làm bạn chừng xa nhau đừng nói việc xấu cho nhau, vì tâm hồn của con như vậy, nên má khuyên con ẩn nhẫn mà chờ thì con vâng lời. Con không dám trái ý má. Mà cũng không nỡ kể tội lỗi của vợ con cho má nghe. Con ẩn nhẫn được, mà con không bỏ dứt cái buồn được. Cái buồn cứ lẩn quẩn trong đầu óc con hoài. Cái làm cho lòng con sanh chán nản, việc nào con cũng chán hết. Từ đó, con coi vợ con như cái cối xay lúa, con cần dùng nó đặng sanh con nói dòng chứ không tình nghĩa chi hết, cũng như thiên hạ cần dùng cối xay để cho ra gạo. Dầu để nó nằm nghinh ngang chật nhà gai mắt, cũng phải ráng mà chịu. Con thưa thiệt với má, lòng con tràn trề áo não, bầm dập, ủ ê, con mới cảm thấy đàn ông con trai cưới vợ chẳng những là kiếm người giúp tay để sanh con nói dòng mà thôi, có lẽ cũng còn ý kiến một người bạn đồng thinh đồng khí, đặng siết tay kết cánh mà dìu dắt đỡ nhau để đi trên đường đời cho vững bước. Khi sung sướng thì chung vui, khi đau khổ thì chia buồn với nhau. Dám hy sinh tất cả vui sướng để chung sống với nhau, biết phú thác tất cả mạng vận để bồi bổ tình yêu với nhau. Người vợ con cưới đây, nó không để ý giúp cho con có trẻ nói dòng, mà nó cũng không nghĩ tới sự chia buồn chung vui với con. Trái lại, vợ con nó muốn đi riêng một ngã, để cho con đi ngã nào tự ý con. Má khao khát cháu nội, còn con tìm kiếm tình yêu, má không thỏa mãn, mà con cũng thất vọng. Con buồn nên tối ngày con kiếm chỗ thanh vắng ngồi câu cá giải khuây. Thứ năm chủ nhật con thường gặp vợ chồng thầy giáo Hiển ở bên chợ, cũng thích đi câu như con. Gặp làm quen nói chuyện với nhau vài lần thì con cảm thấy vợ chồng thầy là một đôi bạn đời thuận hòa êm ấm với nhau hết sức. Mà đối với con, cũng đồng tình hiệp ý nữa. Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, thầy giáo Hiển mời con qua nhà thầy chơi. Trong nhà thầy có cô giáo Hưởng ở đậu mà đi dạy học. Mới gặp cô lần đầu nói chuyện với nhau một lát, thì con thấy con với cô Hưởng giống tánh ý nhau, ôn hòa, thành thiệt, ưa thanh tịnh, ghét lòe loẹt, trọng danh dự, ham nghĩa nhân. Vợ chồng thầy Hiển mời con bữa chủ nhật qua sớm đặng hiệp nhau đi xuống miệt dưới câu chơi. Trưa về nhà, thầy ăn cơm và nghỉ một lát, rồi xế đi câu nữa. Lần này có cô Hưởng đi câu. Hai cô đều vui vẻ, hay nói chuyện. Thấy được cá thì mừng la ôm sòm. Làm cho con được tham dự một cuộc vui thanh nhã, lại thân yêu. Mà từ ngày con có vợ, con chưa hề được thưởng thức. Về ăn cơm trưa với nhau, con lại được dự một bữa ăn vui vẻ thân yêu nữa, làm cho con cảm hết sức. Vợ thầy Hiển hỏi thăm gia đạo con. Cô nói chủ nhật, cô hay đi Sài Gòn. Cô thường gặp vợ con, cô khuyên con chẳng nên để vợ đi Sài Gòn một mình. Cô khuyên như vậy, chứ không có nói việc gì phạm đến danh giá của vợ con. Nhưng con hiểu ngầm lời khuyên ấy, chứa nhiều ẩn ý quan hệ. Con xúc động. Con nhớ tâm sự của con buồn đến ứa nước mắt. Con mới than thở nỗi lòng tê tái của con cho vợ chồng thầy Hiển và cô Hưởng nghe. Cả ba người đều tội nghiệp cho phận con có đủ điều kiện mà sống giữa an vui thanh nhã, nhưng vì xấu số nên cảnh đời thơ thới, tốt tươi, hóa ra cảnh đời u sầu đen tối. Đi câu buổi chiều, cô Hưởng lựa chỗ ngồi gần con, đang nói chuyện. Cô kiếm lời an ủi, dường như kiếm phương pháp cứu chữa tâm bệnh của con. Con đương mang chứng đa sầu đa cảm, được nghe cô thiếu nữ thiết tha khuyên dò mình, tự nhiên con cảm tình, mến nghĩa. Rồi người có bệnh với người chữa bệnh, phát ra yêu nhau. Yêu với một tình yêu nồng nhiệt say sưa, gái quên lững phụ nữ tiết trinh, trai hết sợ đạo nhà gai góc. Con với cô giáo Hưởng gần nhau có mấy tháng, thì cô thụ thai. Cô hồi tâm mà ngó tương lai, rồi cô hối hận. Hối hận cực điểm. Bây giờ con mới tỉnh giấc mà thấy bước đường của con lén đi với cô đã bích lối, không có ngã ra. Con giật mình, con cũng hối ngộ, một lo danh giá cho người của con yêu mà con lại báo lại, hai lo đạo nhà con rắc rối, không biết xử trí thế nào cho vuông tròn. Không nói cho con hay, cô Hưởng làm đơn xin đổi đi dạy xứ khác đặng tránh tiếng thị phi. Đồng thời cô cũng lánh mặt, không để cho con gặp được nữa. Không hiểu ai tập mạch với vợ con. Mà một bữa thứ bảy nó đi Sài Gòn, rồi sáng chủ nhật, nó chợt trở về, nhưng ngồi xe đò đi luôn qua chợ, việc này sao thầy Hiển thuật lại, con mới hay. Thầy nói vợ con lại nhà thầy, có dắt theo hai chị đàn bà mặt mày dữ tợn lắm. Nó bước vô hỏi, có con qua đây không? Thầy Hiển nói không có. Nó hỏi cô Hưởng và xin kêu cô ra cho nó nói chuyện. Vừa thấy mặt cô Hưởng thì nó làm dữ, vừa mắng chửi, vừa xốc vô muốn đánh người ta, cử chỉ như hàng tôm hàng cá. Mai nhờ có thầy Hiển ngăn cản, nó đánh không được, nó chửi Quân trôi sông lạc chợ dám đến đây giật chồng nó. Nó xúi hai chị bộ hạ của nó vô sởn đầu cô Hưởng. Vợ chồng thầy Hiển nhỏ nhẹ can gián, nó không nghe. Lại mắng luôn vợ chồng thầy, chứa điếm để ăn tiền đầu. Thầy Hiển nổi giận, không thèm kể phải quấy gì nữa, thầy xô hết bọn nó ra sân, nó ra đứng ngay cửa kêu tên cô Hưởng mà chửi, biểu phải ra cho nó sởn tóc và lột quần. Chồm sớm lại coi, ai cũng bất bình, có người khuyên can mà cũng có người nổi cáo, biểu cô Hưởng ra, có ai dám làm gì thì làm. Có cả xóm đây, cô sợ gì? Cô ra thử coi, ai lột quần ai cho biết. Có một anh lính xe ngựa, có tánh hảo hơn, anh thấy vợ con làm phách ăn hiếp cô Hưởng, là người tử tế thiệt thà, anh dằn lòng không được. Anh bước lại điểm mặt vợ con mà nói, cô muốn đánh lộn thì đánh với tôi nè, chứ đánh với cô giáo yếu đuối thiệt thà, kéo cả bầy tới sủa ôm sòm thì có giỏi gì đâu. Cô nói người ta giật chồng cô hả? Giật hồi nào? Cô có bắt được hay không mà dám nói chứ? Mà cô có ngu dại hay là cô có lấy trai, chồng cô hết yêu cô nữa, nó đi kiếm tình yêu khác, thì cô phải xét mình mà hổ thẹn chứ sao đi chửi người ta. Cô đừng ý cô có tiền á, rồi cô muốn nhục mạ ai cũng được. Hạng bình dân này thì biết trọng người hiền, dám trừ kẻ dữ, chứ không phải như cô ỷ có cơm tiền thì coi thiên hạ như rơm như rác như đâu à. Cô thử đánh chửi tôi đi. Rồi cô sẽ biết sức dân cần duộc này dám chết với nghĩa lắm. Không khiếp nhược như cô vậy đâu. Cô còn nói một tiếng nữa hả? Tôi mần liền cô ngay bây giờ. Sắp nhỏ trong chợ áp lại coi. Chúng nó vỗ tay khen rộ. Vợ con mắc cỡ, mà lại sợ, nên tái mặt, đứng nín khe. Hai chị bộ hạ cũng ghê, nên bước lại nắm cánh tay, kéo vợ con đi. Vợ con lầm bầm nói, để rồi mấy người coi. Anh đánh xe ngựa đi theo kêu mà hỏi, ê, mày còn hâm hay hả mày? Mày tính cắn trộm hay sao? Tôi làm ơn nói trước cho cô biết nha, nếu cô cắn trộm thì tôi trả đũa liền á. Mà tôi trả đũa trước mặt, theo tới ổ của cô mà làm ngay trước mặt, chứ tôi không có làm lén đâu à. Vợ con ríu rít lại bến xe đò, rồi cùng với hai bộ hạ lên xe, mà đi chợ lớn, hết dám hó hé nữa. Vợ con nó làm náo động bên chợ, xấu hổ hết sức, mà con nằm êm bên nhà con có hay gì đâu. Mai thầy giáo Hiển viết thơ, rồi chiều tối thầy sai một đứa học trò đem qua cho con. Con đọc thơ thì con bỗng rỗng tay chân hết. Con vô mùng, con nằm, con khóc. Con tự tình với cô Hưởng gần nửa năm. Con biết con có tội lỗi với gia đình nhiều. Khi cô Hưởng có thai thì con ăn năn. Vì con làm hư tiếc gái mà con không tìm được cách nào để cứu chữa. Thì con sợ cái hậu quả là đời sống tương lai của mẹ con đứa nhỏ sắp sanh ra đây, không biết làm sao mà bảo bọc, dưỡng nuôi. Con không dè, còn cái hậu quả của vợ con nó gây ra đây nữa, nó làm xấu hổ cho nhiều người quá. Cho nó, cho con, cho Hưởng, cho vợ chồng thầy Hiển, và luôn cả cho má nữa. Làm tưng bừng như vậy, rồi vợ con nó trở lên Sài Gòn chứ không có về nhà. Đêm đó, con muốn lại má mà thu tội, rồi xin má tha thứ và tính dùm cho con. Biết má nằm ngoài bán, con dòm hai ba lần, mà con không dám ra. Con thổn thức đến khuya, con nghĩ lại con giận vợ con quá. Nếu nó có chút tình yêu với con thì con có cần phải đi kiếm tình yêu nào khác mà sanh rắc rối như vậy đâu. Con phải mang tội lỗi là tại nó thúc đẩy con, chứ không phải tự ý con muốn có vợ bé vợ mọn đâu. Vậy con tính đợi vợ con về, con kể hết tội lỗi của nó cho nó hiểu. Con nói trắng ra trước mặt má, rồi dầu nó chịu hay không chịu, thì con cũng lại má mà xin phép làm hôn thú bực nhì với cô Hưởng. Rồi, con rước cô về ở với mình. Trước, con cứu chữa danh giá cho cô, sau chừng cô sanh, con nuôi dạy đứa nhỏ là máu thịt của con. Nếu vợ con nó không bằng lòng, nó tính lẽ nào thì tự ý nó. Con là người Việt, con được hưởng luật đa thê. Vợ con không phép ngăn cản, bất quá thì nó xin ly dị. Tính như vậy rồi, con yên lòng, con giấu má, đợi vợ con về rồi sẽ hay. Sáng hôm sau, con qua nhà thầy giáo Hiển thì người nhà nói thầy đã đi vô trường mà dạy học, còn vợ thầy thì đi Sài Gòn với cô Hưởng hồi khuya. Con đi luôn vô trường kiếm thầy Hiển mà hỏi. Thầy không phiền con, nhưng chưa hết giận vợ con. Thầy nắm tay con kéo lại, đứng giữa cửa sổ, rồi nói nho nhỏ mà thuật lại chuyện xô xát hôm qua. Y như thầy đã viết trong thơ mà con biên ra phía trên kia. Thuật hết rồi, thầy kết luận. Từ hôm qua bên chợ này ai cũng khinh bỉ vợ bạn thái thậm. Con dâu nhà tử tế mà láo táo hỗn hào như bọn hàng tôm hàng cá, làm cho ai cũng ghét hết. Bởi vậy, cả chợ áp lại binh cô Hưởng, làm bà mở sò. Rồi anh ba Thẹo đánh xe ngựa, ảnh tiếp mà dạy cho cổ một bài học khôn trước mặt thiên hạ. Bà mở xuống nước chạy té như gà mái mắc mưa. Thiệt tệ hết sức. Con xin lỗi, tại con mà vợ chồng thầy phải mang tiếng chung. Thầy nói con không có lỗi gì hết, có phải con xúi vợ con đi làm như vậy đâu. Vợ chồng thầy không phiền, chỉ tội nghiệp cho má với con đều là người hiền đức. Ai cũng thương yêu kính trọng, rủi rước một con ác phụ như vậy vào nhà, cho nó ăn mặc sang trọng, rồi nó thả lên Sài Gòn làm xấu làm hổ mà chưa đã. Còn về đây diễn một lớp tuồng hào hứng, đặng bia danh trong xứ cho thiên hạ biết. Thầy cũng tội nghiệp cho phận cô Hưởng bối rối hết sức. Bị tình yêu lôi cuốn, lỡ có thai nghén, cô biết ở đây không được nữa. Hôm đầu tháng cô đã gửi đơn xin đổi đi tỉnh khác, như không cho thì cô từ chức. Nhà học chánh chưa quyết định, kế xảy ra vụ này, cô hổ thẹn với thiên hạ, nên cô khóc dữ quá. Hồi hôm, cô lại thưa trong đốc hay cô phải bỏ xứ mà đi, dầu bị cách chức cô cũng chịu. Chứ cô không còn mặt mũi nào mà ở đây nữa. Ông đốc thương phận cô, nên ông cho phép cô nghỉ ít bữa đặng cô vận động đổi đi chỗ khác. Hồi khuya này cô về Sài Gòn có vợ thầy Hiển đưa cô đi. Cô chở hết áo quần đồ đạc theo. Chắc giàu thế nào cô cũng không trở lại Cần Giuộc nữa. Con lao nước mắt mà về. Đến chiều, con lấy 1.000 trong số bạc má giao cho con giữ đi xuất phát đó. Rồi con trở qua nhà thầy Hiển. Coi vợ thầy về hay chưa đặng con hỏi thăm. Cô về rồi, cô Hưởng lên ở nhà cô giáo Huyền trong chợ quán. Vợ thầy Hiển nói cô Hưởng buồn lắm. Thà cô bị cách chức chứ cô không chịu trở xuống Cần Giuộc nữa. Cô cậy nói với đường, đừng đeo đuổi cô nữa. Để cho cô ẩn núp cho an thân, đợi sanh đẻ rồi cô kiếm người mà cho đứa con. Đặng cô đi cho xa mà dùi lấp cái thân nhơ nhuốc. Con nghe như vậy, con khóc. Tan học thầy Hiển về, vợ chồng hỏi con bây giờ, con tính lẽ nào? Con mới nói con đợi vợ con về, con coi nó nói làm sao. Con vái nó gây gỗ với con, thì con hài hết tội lỗi của nó cho má nghe. Rồi con xin phép làm hôn thú bực nhì với cô Hưởng. Con sẽ chu cấp cho mẹ con cô Hưởng no ấm mãn đời. Nếu vợ con không bằng lòng, nó nài ly dị, thì con rứt quách cho xong, đặng con rước cô Hưởng về nhà má ở. Vợ chồng thầy Hiển cho con tính như vậy là phải. Con mới đưa 1.000 đồng bạc thầy giao dùm cho cô Hưởng ăn xài, chừng sanh đẻ thì con sẽ bao hết. Cách ít bữa sau, vợ con ở trên Sài Gòn về, nó xin lỗi với má và con. Nó vui vẻ lăng xăng nói lên Sài Gòn, rồi tối lại, nó cảm, nên nóng lạnh, rồi chị hai nó bắt ở trển cho bác sĩ tiêm thuốc, bữa nay mạnh nó mới về được. Con biết đó là lời xảo trá. Nhưng thấy má kinh quá, má ân cần biểu nó phải tiếp dưỡng, Nó lại mơn trớn chiều chuộng con nên con không biết liệu làm sao. Con đường lững lơ dụ dự, thầy Hiển lại cho con hay, có nghị định gửi xuống chấp thuận đơn từ chức của cô giáo Hưởng và vợ thầy, giao 1.000 đồng bạc cho cô Hưởng, thì cô không chịu nhận. Cô nói nếu cô lấy tiền của con, té ra cô bán trinh tiết hay sao? Cô cậy nói dùm với con một lần chót đừng có tiếp xúc với cô nữa mà gây họa thêm. Cô lại còn khuyên con, chẳng nên để ý đến đứa con tội lỗi cô đương mang trong bụng, vì nó là quả báo của tội cô với con làm quấy. Nó ra đặng gây khổ, chứ không phải ra đặng giúp vui mà mong muốn. Con phải cạn lời năn nỉ vợ chồng thầy Hiển, cứ giữ số tiền con gửi đó và ráng khuyên lơn cho cô Hưởng bớt buồn rầu, để tiếp dưỡng thai bào là sanh mạng của tạo hóa phú cho. Vậy, không nên khuấy phá mà thêm nặng tội. Con phải thề thốt, giàu thế nào, con cũng không quên được cô Hưởng là một phụ nữ duy nhất, đã giúp cho con biết say sưa tình yêu chân thành nồng nhiệt trót mấy tháng trường. Mà, con cũng không bỏ được đứa con sắp ra đời, vì nó là máu thịt của con, cấu tạo, giàu họa, giàu phước, con cũng sẵn lòng nhìn nhận. Trước tình cảnh biến chuyển bất ngờ, vợ con thì đổi hẳn thái độ, nó không nói tới cô Hưởng nữa, không nhắc chuyện xô xát bên chợ. Còn cô Hưởng thì quyết bứt đứt mối tình yêu của con, lại còn tính bỏ rơi đứa nhỏ là hậu quả, là dấu tích của tình yêu nồng nàn đó nữa. Con mất hết phương hướng, không tìm được ngã nào mà đi. Công cuộc con tính toán sắp đặt để xin phép má mà hất ác phụ vô hậu ra và rước hiền phụ có con vào, mà vì tình cảnh xáo trộn làm cho sự con thân tính đều hư hỏng hết, không thể thực hành được. Lúc ấy, con chẳng khác nào như người đi lạc trong rừng rậm mịt mù không tìm được ngã mà ra. Con vu vơ trót mấy tháng, kế được thơ kính của thầy giáo Hiển cho hay, cô Hưởng đã sanh rồi. Sanh được một đứa con trai. Mẹ con đều khỏe mạnh. Đã mấy tháng rồi vợ con không ló mồi ghen tương gì hết. Mà giàu khó, giàu dễ, con cũng quyết đi thăm cô Hưởng. Trước tỏ cho cô biết tình yêu của con không thể lật phai, sao thấy mặt đứa con trai của con. Là hy vọng tối cần, là mục đích duy nhất của má trong mong thở nay. Con qua nhà cậy vợ thầy giáo Hiển, dắt dùm con đi thăm cô Hưởng. Cô chịu, và cô nói cô đã tính sáng bữa sau cô cũng đi thăm. Con hẹn giờ với cô, rồi bữa sau con lấy 1.000 đồng bạc nữa mà bỏ vào túi. Con thưa với má con đi Sài Gòn, ở chơi ít bữa, đặng kiếp sách mà mua, rồi con qua chợ đi xe đò với vợ thầy Hiển. Con phải ngồi ngoài phòng khách để một mình vợ thầy Hiển vô thăm. Cách một hồi thiệt lâu, vợ thầy Hiển mới ra, nói cô an ủi hết sức mà cô Hưởng không chịu lấy tiền. Cô nhét đại trong gối mà để đó. Con xin cho con thấy mặt đứa nhỏ một chút, rồi con đi khai sanh mà nhìn nhận nó là con. Cách một hồi nữa, vợ thầy Hiển bồng em nhỏ ra, có cô mụ đi theo. Hai người nói, thiệt em nhỏ giống con. Cô mụ lại nói, sanh bữa nay đã được 6 ngày rồi. Hôm qua cô đã vô tòa thị sảnh chợ lớn mà khai sinh cho em rồi nữa. Vì vợ chồng không có hôn thú, nên phải khai theo họ mẹ là họ Võ, đặt tên là Võ Càn, không có cha. Con bối rối thêm nữa. Ra khỏi nhà bảo sanh rồi, con cảm ơn vợ thầy Hiển, con tẻ ra Sài Gòn, ghé thăm người quen, chỗ con ở, học hồi trước. Con bày tỏ việc của con. Người đó nói, muốn nhìn con không khó gì, cứ giao cho trạng sư họ làm cho. Con chiếp trong bụng, đi mua vài quyển sách thăm anh vợ và chị vợ mỗi nhà một chút, rồi về. Thầm tính, ít ngày sẽ trở lên lo việc nhìn con, và nếu có thể được, thì lãnh con đem về nuôi dạy. Cách chừng 1 tháng, con đi Sài Gòn nữa. Con đã biết chỗ rồi, nên con đi một mình và đem tiền theo đặng mướn trảng sư lo việc nhìn con. Con đến nhà cô giáo Huyền mà thăm mẹ con cô Hưởng, thì cô Huyền nói cô Hưởng không có ở nhà cô nữa. Nằm trong nhà Bảo Sanh chợ quán 8 bữa rồi cô Hưởng bồng con về. Cô ở được 10 bữa rồi cô cáo biệt, nói đi kiếm bà con cậy nuôi dùm em nhỏ đặng cô làm mà nuôi sống. Con chắc thế nào con cũng tìm cô Hưởng được, bởi vậy con không lo. Con ra văn phòng của một vị trạng sư mà cậy làm giấy tờ cho con nhìn nhận là cha một đứa con sanh tại nhà Bảo Sanh chợ lớn ngày 5 tháng Chạp dương lịch, mẹ là Võ Thị Hưởng, 22 tuổi, cựu giáo viên. Vì cha mẹ không có làm hôn thú nên đứa nhỏ theo họ mẹ và đặt tên là Võ Văn Càn, không có biên họ người cha. Ông trạng sư biên các điều con nói, ông hỏi địa chỉ, tuổi và nghề nghiệp của con mà biên nữa. Ông biểu con đóng trước 500 đồng để trả sở phí giấy tờ. Ông sẽ làm đơn rồi buổi chiều con trở lại ký tên. Ông sẽ thay mặt cho con xin sao lục khai sanh để đính theo đơn mà gửi. Con cứ về để ông lo cho. Nếu có điều chi trắc trở, cần phải có mặt con, thì ông sẽ gửi thơ mời con lên. Con về nói chuyện lại cho vợ chồng thầy Hiển hay, tuần sau vợ thầy Hiển đi Sài Gòn về nói, cô có ghé thăm cô Huyền, và cô Huyền cũng nói y như lời đã hứa với con. Qua tháng 3 năm sau, con mới được thơ của ông trạng sư, cho hay, công việc đã xong rồi hết, và ông biểu con đem lên đóng thêm 500 đồng nữa, đặng lấy giấy tờ. Con lên đóng tiền, rồi ông trạng sư bèn giao cho con một tờ khai sanh tên Võ Văn Càn, không có cha, còn mẹ là Võ Thị Hưởng, với một bổn sao án tòa sửa khai sanh đó lại tên Nguyễn Văn Càn, cha là Nguyễn Văn Đường, mẹ là Võ Thị Hưởng. Còn đính 2 tờ ấy theo thơ này để chứng minh cho má biết con có một đứa con trai tên là Nguyễn Văn Càn, con của cô Võ Thị Hưởng đẻ. Con rất tiếc con có con trai mà con thấy mặt nó một lần hồi mới sanh, từ ấy đến nay con với vợ chồng thầy Hiển kiếm hết sức mà không biết nó ở đâu đặng đem về mà nuôi. Cách vài 3 năm sau thầy Hiển có cho con hay, thầy nghe chắc cô Hưởng có chồng rồi cô theo chồng ra ở ngoài Huế. Còn đứa con của cô thì người nói cô đem theo, kẻ nói cô cho người khác nuôi làm con. Nhưng ai cũng nói mờ ớ như vậy, chứ không ai biết rõ ra Huế cô Hưởng ở đâu, làm nghề chi. Còn nói con cho người khác nuôi thì người đó tên gì, ở đâu cũng không hiểu. Thưa má, trót 10 mấy năm nay con sống giữa tình cảnh như vậy đó. Có vợ mà như người không có vợ, có con mà cũng như người không có con, vợ con đều có mà không già, không mà có. Thiệt trớ trêu hết sức. Đời con hư hỏng, con không tiếc gì. Con chỉ buồn cho bổn phận con làm trai mà con không trọn thảo với cha mẹ ông bà. Con lại làm hại một cô thiếu nữ có học thức nhiều ít, có tương lai tươi cười, vì con yêu mà cô phải chịu nhục nhã hư tương lai, rồi bỏ tất cả mà phiêu lưu nơi đất khách. Mà con còn bỏ bơ vơ một đứa con thơ của con cấu tạo. Không hiểu nó còn hay mất, sướng hay cực. Không biết giờ này nó được no ấm vui cười như người ta, hay là nó vất vả lang bang ở bên chuồng trâu hay nằm dưới mái chợ. Ngó lên trên, ngó xuống dưới, ngó ra ngoài, ngó vô trong, ngó chỗ nào con cũng thấy con lầm lỗi, nên con buồn bực vô cùng. Sống mà như có lưỡi dao cắt ruột gan, hay có mũi dùi đâm đầu óc. Sống như vậy, năm này qua năm khác, phẩm chất con đã yếu sẵn, tự nhiên sức khỏe con phải hao mòn. Trái tim con phải hồi hộp rồi, con bệnh, ấy là lẽ thường, chứ không có chi lạ hết. Vì con sợ má buồn, nên con phải gượng gạo ăn uống ra vào cho má vui, chứ thiệt con biết con bệnh nhiều. Trái tim con yếu lắm má à, con sợ. Con không thể sống lâu cho má vui nhiều ngày được nữa. Con ghé mắt vào cảnh tương lai của nhà mình, con cảm thấy hễ con chết rồi thì má khổ tâm nhọc trí nhiều lắm. Má đã già rồi, Má còn sức khỏe với nghị lực đâu mà dám đương đầu để phá tan giặc sầu thảm cho nổi. Con sợ má cũng sẽ ngã qua như vậy nữa. Má, mà ngã rồi á, sự thờ phượng ông bà má gửi lại cho ai? Cửa nhà với tài sản của ông bà lưu lại rồi, má dày công mở rộng ra thêm nữa, má sẽ giao lại cho ai gìn giữ đây? Còn nghĩ tới tương lai ảm đạm này, con tức quá. Con tức con tập tánh nhu nhược, nhẫn nhịn nên con thua thiên hạ. Con tức con thiếu dũng cảm, thiếu cương quyết nên con không đi kịp với đời. Con tức con muốn làm quân tử với đám tiểu nhân nên con bị tai hại. Con tức con đeo theo hiếu đạo một cách mù quáng dại khờ. Con không biết dây trở nên con được hiếu nhỏ mà mất hiếu lớn. Con tức con cư xử lỗi thời nên đời sống của con là một chuỗi ngày thảm sầu rồi chìm ngắm trong đen tối. Nếu má may cho con một cái áo con bật chật hẹp coi không hạp mắt, thì con cởi mà quăng phất nó đi, rồi mai cái áo khác mà bẩn cho vừa. Dầu má có phiền con, thì phiền trong ít ngày, rồi má thấy con y phục vừa dặn dễ coi, tự nhiên má sẽ vui lại chứ. Vui nhiều năm, mà đời con cũng vui, khỏi hư hỏng. Con biết con không sống lâu được, bởi vậy, hôm nay con có ý muốn tỏ hết nỗi lòng của con cho má hiểu, rồi con xin má tha lỗi cho con trở về âm cảnh, trí an ổn, lòng nhẹ nhàng. Ngặt nói ra, con chắc má buồn lo. Vì con không nỡ thấy má buồn, hay má lo gì con? Bởi vậy con không dám nói ngay với má. Con phải cặm cụi ngồi viết mấy trương giấy này mà để lại cho má, viết với tất cả tấm lòng thành kính của con. Lúc con ngồi viết đây, trí con bình tĩnh, con không có ý phiền má hay là giận ai hết. Con chỉ biết, con cư xử lỗi thời. Con giữ đạo hiếu mù quáng. Con thiếu cương quyết nên con không làm vui lòng má được. Con chỉ muốn cho má hiểu rõ nỗi lòng đau khổ của con, rồi má sáng suốt mà nhận định đường lối để má đi. Sau khi con lìa má, mà theo cha xuống chính suối. Má muốn hạ lớp tuồng bi hỷ kịch của thế gian. Má muốn vũ sạch hồng trần để lo tìm đường về đất Phật, hay lên cõi tiên, hoặc má vì nhân nghĩa mà lân la nơi cửa thánh, má chọn đường lối nào? Tự ý má. Còn nếu má vì tình nghĩa với cha con, má không đành để tông môn của cha phải chấm dứt, thì có thằng Càng đó, nó là máu thịt của con. Có giấy tờ minh chứng, tính theo sách giấy di bút của con đây. Có lẽ, trời đất không nỡ phụ tấm lòng thành tín của má đối với người quá giảng, sẽ giúp cho má toại nguyện. Trước khi lại má mà vĩnh biệt, con sực nhớ, con còn một mối nợ trần này nữa. Đứa cháu ngoại gái của ông Hương Nghị Thiệt ở rạch Mồng Gà nó tên Cát, con của thị Thẩm, nó cũng là di tích của con. Nếu má thương con thì con cúi xin má sang tình thương của má qua chút nợ của con đó. Con vẫn biết nó là con gái không nói dòng được, bởi vậy con yêu cầu má châu cấp cho nó no ấm vậy thôi, đặng dưới suối vàng con khỏi ân hận. Đứa con bất hiếu Nguyễn Văn Đường của má khóc lại má mà vĩnh biệt. Ông Đốc Thắng đọc dứt, rồi ông xúc động cực điểm. Thấy bà Xá cầm ngồi khóc, ông đưa sắp thơ với giấy tờ cho bà, rồi ông ra đứng trước cửa mà ngó ngoài đường. Bà Đốc coi cho con nhỏ ở, dọn cơm lên bàn. Bà mời bà khách gặp bữa qua ăn cơm với bà. Bà Xá cảm ơn bà nói, bà ăn cơm rồi, bà mới đi đây. Vợ chồng ông Đốc biểu con nhỏ ở, rót nước trà mời khách uống, rồi ngồi lại ăn cơm. Bà Đốc nói, tôi nghe đọc thơ của cậu Đường, tôi cảm động quá à. Tôi nghiệp cậu hết sức. Con nhà có tiền, mà bị con vợ không biết điều, nên đời của cậu không vui sướng chút nào hết. Bữa nọ, mợ mướn hai người theo, đặng làm nhục cô giáo Hưởng đó. Có tôi chứng kiến. À, công chuyện thiệt y như lời cậu nói trong thơ. Con nhà mất dạy, nên khờ quá. Tính làm nhục cho người ta, còn mình bị thiên hạ ghét, nên họ nhục mạ. Bà xã nói, việc dở lỡ như vậy mà, tôi thật có hay đâu. Nếu hồi đó tôi hay thì tôi thu xếp, có lẽ yên ổn được, đâu có khổ như vậy. Ông Đốc nói, việc nhà của chị, ai biết bụng chị thế nào nên dám chen vô mà nói. Lúc đó, tôi đổi lên cần duộc vừa mới được một năm. Tôi chưa quen biết chị cho lắm. Cô Hưởng khóc, nói cho tôi hay cô phải bỏ trường mà đi, bị cách chức. Thầy kệ. Tôi thấy vậy tôi thương, tôi lén cho phép cô nghỉ, đặng đi vận động xin thôi, khỏi bị cách chức. Mà việc đã qua rồi, nhắc lại không ích gì hết á. Bây giờ, thơ di chúc của cậu Đường nói như vậy, chị tính làm sao đây? Bà xã nói cần gì phải tính. Tôi hay, tôi có tới hai đứa cháu nội. Trời! Khiến tôi thấy đứa gái tôi thương, tôi đã đem về tôi nuôi mấy năm nay rồi. Bây giờ còn đứa cháu nội trai nữa. Tôi phải kiếm, giàu mất công tốn của bao nhiêu tôi cũng quyết kiếm cho được. Ông Đốc nói, chị xử như vậy là phải hơn hết. Có tiền bạc để làm gì mà bỏ rơi con cháu? Chị làm như vậy, cậu Đường ở dưới Cửu Tuyền chắc cậu vui lòng lắm. Mà danh giá của chị càng lớn thêm. Con tôi nó nói, nó có lỗi, tại nó tập tánh nhu nhược, nó cư xử lỗi thời, nên nó mới bị hại. Tôi nghĩ lại, lỗi tại tôi chứ đâu phải tại nó. Tôi mù quáng không biết dạy cho nó ăn ở hợp thời. Bây giờ, tôi mới thấy tôi lỗi thời chứ không phải nó. Cậu Đốc, có biết vợ chồng thầy giáo Hiển bây giờ ở đâu hay không?
Tôi nghe nói ở bên Hướng Cõn á, cách 10 năm nay, người anh vợ thầy lập hàng xuất nhập cảng trên Sài Gòn, biểu thầy xin thôi về giúp rồi, cho hết hai vợ chồng qua Hướng Cõn ở, học tiếng ăn lê, và coi dùm cái chành lạp để rước hàng bên này qua, và gửi hàng ở bển về. Vợ chồng ở luôn bển từ đó tới giờ đó.
Còn cậu Đốc có nghe cô giáo Hưởng với con của cô ở đâu hay không?
Không. Tôi nhớ mày mãi, dường như sắp nhỏ tôi có nói gặp cô Hưởng, mà đứa nào nó nói tôi quên rồi. Để ít bữa tôi lên tôi hỏi lại coi. Chừng nào cậu đi?
Tôi về thăm nhà chơi 2-3 bữa, rồi tôi sẽ đi nữa.
Được. Cậu Đốc lên hỏi thăm, rồi ráng kiếm cô Hưởng hoặc thằng Càng giùm cho tôi đi.
Cậu làm ơn mướn người ta đi kiếm, chịu tiền xe cho họ, tốn hao bao nhiêu, tôi cũng chịu hết á.
Cậu đừng ngại chỗ đó nha, được một đứa cháu nội trai, giàu mất mấy dãy ruộng, tôi cũng vui lòng mà.
Giống gì mà tới mất ruộng lận?
Vậy chứ sao cậu, không có con mà không kiếm được cháu nữa. Thì ruộng để cho ai ăn?
Nè, để chiều tôi đem một số tiền qua, tôi gửi cho cậu dùng làm sở phí mà đi kiếm. Cậu mướn xe mà đi, tìm được cậu bao xe lô chở về đây dùm cho tôi, cậu được phước đức lớn lắm á.
Đọc thơ cậu Đường hồi nãy tôi nói thiệt chị, tôi cảm động quá.
Tôi sẽ ráng tôi kiếm cho được cô Hưởng mới ra thằng Càng. Kiếm đặng làm ơn cho chị, mà cũng làm ơn cho cô Hưởng nữa.
Bà xã cầm, đút hết giấy tờ vô bao thơ, rồi gói lại trong khăn, và từ giả vợ chồng ông Đốc Thắng mà về. Hứa, chiều bà sẽ trở qua nữa. Và từ giả vợ chồng ông Đốc Thắng mà về. Hứa, chiều bà sẽ trở qua nữa. Và từ giả vợ chồng ông Đốc Thắng mà về. Hứa, chiều bà sẽ trở qua nữa.
vì thương nên phải.
Cô giáo Hưởng, một nạn nhân của ái tình, vì ăn năn hối hận nên cô phải bỏ xứ mà phiêu lưu nơi đất khách, quyết vùi thân trong chốn rừng núi để chôn lấp thân danh nhơ nhuốc mà hàn gắn vết thương tâm. Vì không nỡ chịu mang tiếng giật chồng mà khuấy rối gia đạo của người yêu, nên cô phải hy sinh xa người đến 18 năm, mà cũng vì không đành kéo đứa con thơ ngay chung sống trong cảnh đời phiêu lưu vô định, nên phải cắt bỏ rời luôn máu thịt trót 17 năm. Bụi thời gian đã phủ lấp nhiều lớp trên đống dĩ vãng, là di tích của ái tình, lắm ngọt bùi mà cũng lắm cay đắng. Tuy vậy, mà có khi cô Hưởng trong đêm thanh vắng ngồi một mình với một ngọn đèn, cô chẳng khỏi hồi tưởng việc năm xưa, nhớ người yêu, không biết bây giờ người có an vui hiển đạt hay không. Rồi cũng nhớ đứa con dại, không biết bây giờ nó còn hay đã mất. Đã 40 tuổi, đã từng chịu phong trần nhiều năm, đã bỏ dẹp cái tâm hồn đa sầu đa cảm, mà xem cuộc đời như hí trường, như trò chơi, không có chi đáng buồn hay đáng vui nữa. Vì cuộc đời là lượng sóng đẩy đưa lôi cuốn con người, chẳng khác nào ngọn gió mạnh hốt bay lá cây khô mà bỏ rải rác chỗ cao chỗ thấp, không làm sao mà định trước được. Cô Hưởng chắc nợ đời cô đã trả đủ, tình yêu cô đã lợt phai, nên nhân có tiền bạc, lại được rảnh rang, cô mới trở về Sài Gòn, đặng lắm tai nghe thử chuyện xưa, liếc mắt dòm qua lối cũ. Ngày qua tháng lại, chỉ có 17 năm trời mà đã nhiều lần sao dời vật đổi, kẻ mất người còn. Kẻ mất thì đau lòng ứa lụy đã đành, thảm nỗi người còn cũng không biết ở đâu mà kiếm. Cô Hưởng rảo bước trót 10 bữa mà tìm người bà con là cô giáo Hạnh. Hồi trước ở Bà Chiểu, người cô gửi con rảnh tay mà đi xa. Cô hỏi thăm lần lần, mới hay cô giáo Hạnh cách 10 năm trước cô thôi dạy học bán nhà về ở miệt Củ Chi. Nhưng cô gả người con gái lớn, tên Thinh, lấy chồng ở vùng Cây Quéo. Lên miệt đó hỏi, mấy bữa nữa mới hay cô Thinh đã mướn một căn phố lầu trong đường đâm qua hông đất Thánh Tây, ngoài đất hộ, chồng đi làm việc, có mở tiệm mai treo bảng hiệu Tân Hưng. Cô Hưởng ra đó thiệt gặp cô Thinh. Chị em mừng nhau, rồi dắt nhau lên lầu mà nói chuyện. Cô Thinh mới kể chuyện ở nhà cho cô Hưởng hay. Má cô là cô giáo Hạnh, nuôi em Càng đến 8 tuổi. Em mạnh khỏe, học siêng nên khá lắm, trong nhà ai cũng yêu. Rồi má cô đau phổi, bác sĩ khuyên kiếm chỗ cao ráo mát mẻ mà ở đặng tịnh dưỡng, chẳng nên dạy học nữa. Má cô gả cô lấy chồng, rồi xin từ chức và bán nhà về Củ Chi mà ở. Vì em Càng ham học lại có khiếu thông minh, mà cô không nỡ đem về chốn thôn quê mà ở cho em chịu dốt. Cô Tư Phúc ở trên Tân Định, là em con nhà chú, có chồng làm việc mà không có con. Cô xin lãnh em Càng mà nuôi, làm con đặng cho em ăn học. Chẳng dè, em Càng ở chừng một năm, rồi em bỏ đi mất không biết đâu mà kiếm. Cô Hưởng mất con, cô ngơ ngẩn. Chính lúc ấy là lúc chính phủ đương lo chấn hưng luân lý, cương quyết cấm ngặt tứ đổ tường để diệt bại tục tội phong. Các nhà báo đều hưởng ứng, gây ra một phong trào mạnh mẽ bài trừ những thói xấu xa, như gái lẳng lơ, trai nhảm nhí. Hội Xây Dựng Đời Mới, nhân đó mà tiếp sức, mà cổ động bảo thủ trinh tiết của gái thiệt thà, và chỉ trích hạnh kiểm, hèn mạt của trai háo sắc. Hễ trai gặp gái thì ghẹo chọc, dùng đủ lời ngon ngọt, đủ trước giả dối mà gây cảm tình, để gần nhau, cho có con. Rồi, gái vì muốn cứu thinh danh trai, vì trốn tránh nhiệm vụ, đồng bỏ đứa nhỏ của mình cấu tạo thành con nhà hoang. Còn nhỏ thì vất vả lang bang ở xó chợ góc đường. Chừng lớn lên thì nghinh ngang, hung dữ, tạo ra một hạng côn đồ đàn điếm mà cướp giật làm cho xã hội mất vẻ đẹp, mất an ninh. Những biểu ngữ in chữ lớn mà dán khắp vách tường, hoặc viết thành tấm bảng mà cặm tại ngã ba đường cái, để nhắc nhở gái lẳng lơ phải biết gìn giữ trinh tiết, trai nhảm nhí phải lo sửa lại tánh tình cho đúng đắn. Gặp phong trào như vậy, cô Hưởng cảm thấy có lỗi tới hai lần. Một là lúc thanh xuân cô không biết thận trọng, để cho tình yêu xô đẩy, làm cho cô mất tiết mất trinh. Hai là lỡ có con rồi, cô không lo nuôi dạy, bỏ cho nó đi mất, chấp nhập bọn với hạng tẻ quan đàn, thù oán mẹ cha, quấy rối xã hội. Cô tính kiếm chỗ ở cho yên, rồi cô đi tìm con. Phải tìm cho được, mà đem nó ra khỏi vòng vô gia đình, đặng nó nếm chút mùi thân yêu, hạnh phúc. Vợ chồng cô Thinh mới nói tiệm may Tân Hưng lèo hèo chỉ có vài cô thợ. Tối thì họ về nhà hết, nên tiệm rộng rãi. Vợ chồng bèn nhượng tầng trên cho cô Hưởng ở, có sẵn đồ đạc đủ dùng. Có chỗ ở yên rồi, cô Hưởng mới đi kiếm con. Đi chừng một tháng, cô gặp cô giáo Đào, là con gái của ông đốc học Thắng ở Cần Giuộc. Hồi còn nhỏ, cô Đào có học với cô. Cô Đào nhìn cô, hai đàn mừng nhau, hỏi thăm gia đình. Nhắc sơ chuyện cũ, cô Hưởng mới hay, cậu Nguyễn Văn Đường là tình nhân của cô ngày trước đã chết rồi, chết mà không có con. Đã yên một mối rồi, bây giờ cô chỉ lo tìm con mà thôi. Cha nó đã mất, phải tìm cho được nó, đặng bảo bọc. Nhờ cô Tư Phúc nói, ngày em càng trốn mà đi, người ta có gặp em theo sắp phố bán sách bán báo. Cô Hưởng phân lần lần mới gặp được Càn ở chùa Nhân Hòa, bên Chí Hòa, mang đạo hiệu Huệ Minh. Mẹ con gặp nhau mà Càn lợt lạc không có cảm tình chi hết, muốn rước ra nhà đặng nói chuyện chơi thì Càn từ khước, không chịu đi. Cô Hưởng về cô buồn nên nằm tiều hiu luôn, mấy bữa, tuy được biết con tu hành tinh tấn, ấm áo no cơm. Khỏi hoang đàn cực khổ, xong, con lại không muốn gần mẹ, nên con lơ đãng không có tình nghĩa mẹ con. Té ra có cũng như không. Thế thì, làm sao mà vui mừng cho được? Cô đừng đau khổ nỗi lòng, vì tìm được con mà con lơ lãng nó không muốn nhìn, rồi lại nhớ đến người gặp gỡ ngày xưa, vì quá thương quá trọng người. Nên phải hy sinh tình yêu để cho người trọn thảo với mẹ đặng gia đình êm ấm. Nào dè, người yêu chết mất lại không có con, mà đứa con mình sanh cho người thì không được nhìn. Té ra, mình yêu người, thành mình ghét người. Yêu mà hại, thì thà đừng yêu cũng còn nhẹ tội. Cô Hưởng nằm tư lự như vậy. Thình lình, cô Thinh lên lầu cho cô hay. Có một ông xưng là đốc học hưu trí ở dưới Cần Giuộc. Ông ghé tiệm mai hỏi thăm cô và muốn gặp cô. Cô Hưởng ngạc nhiên, lật đật ngồi dậy thay áo rồi theo cô Thinh xuống tầng dưới tiếp khách. Cô vừa thấy ông đốc Thắng đương đứng tại cửa tiệm thì cô vội vã bước riết ra vừa đi vừa nói. Em kính chào ông đốc ạ. Dạ, ông bà đều mạnh giỏi hết phải không ạ? Cảm ơn, mạnh giỏi. Em về đã mấy tháng rồi mà em không xuống thăm ông bà được, thiệt, em có lỗi nhiều lắm. Xin ông tha lỗi cho em nha. À, chắc cô giáo Đào có nói với ông nên ông mới biết em ở đây à.
Ừ, tôi nhờ con Đào nó nói, nó có gặp cô. Cô nói cô ở đậu tiệm mai lối này, tôi mới biết tôi lại kiếm đặng thăm một chút. Cô đi mất 18-19 năm nay, tôi hỏi thăm hoài à. Nhưng không có ai biết cô ở đâu mà chỉ. Hôm qua tôi lên chơi, nghe con Đào nó nói, nên sáng này tôi mới đi kiếm ngay. Hôm em về Sài Gòn được ít ngày, tình cờ em gặp cô Đào. Cô nhớ em, cô nhìn. Em mới hay cô có chồng rồi, vợ chồng đều làm giáo viên dạy trường đa cao. Em hỏi thăm ông bà, thì cô nói ông bà đều mạnh. Ông đã hưu trí rồi, ở luôn dưới Cần Giuộc.
Phải.
vợ chồng tôi cất nhà ở luôn cho rộng rãi mát mẻ. Mà cô đi đâu mà bặt tin gần 20 năm nay vậy?
Cô Hưởng cười, rồi ngó quanh quất mà nói.
Em mời ông đốc chịu khó đi lên lầu uống nước, ở dưới này không có chỗ ngồi.
Lai người ta vô ra hoài à, mình nói chuyện không có tiện.
Ông đốc Thắng cố ý muốn nói chuyện riêng với cô Hưởng, nên nghe cô mời lên lầu, thì ông đi theo cô liền, không dụ dự chi hết.
Lên lầu rồi, cô Hưởng kéo cái ghế dựa bàn mà mời ông đốc Thắng ngồi. Cô rót một tách nước trà, bưng lại mời ông uống. Cô ngồi cái ghế phía đầu bàn.
Ông đốc ngó trong ngó ngoài rồi ông hỏi. Nghe nói cô có chồng, mà chồng cô làm việc gì ở đâu ạ?
Dạ, thưa em không có chồng.
Ủa? Sao cô đi khỏi Cần Giuộc được chừng một năm rồi? Vợ chồng Tài Hiển nói cô có chồng, và vợ chồng cô dắt nhau đi ra Huế làm việc.
À, dạ thưa, đó là lời em nói dối với cô giáo Quyền. Trong chợ quán á, để cô đồn lại với vợ chồng thầy giáo Hiển, cho người ta đừng tìm kiếm đeo đuổi theo em nữa.
Cô thật báo hại quá, cô làm cho cậu Đường tìm kiếm hết sức.
Tìm không được, cậu buồn rầu đến mang bệnh.
Còn đứa con trai của cô bây giờ nó ở đây với cô hay là nó ở đâu?
Dạ thưa không, em sẽ nói được vài mươi ngày em thấy ở nhà cô giáo Huyền bất tiện quá. Vì anh Đường biết chỗ, anh lẻo đẻo tới hoài, sợ vợ anh hay tới làm nhục em nữa. Em mới nói dối với cô giáo Huyền em đi mướn người ta nuôi con, đặng em kiếm việc làm mà nuôi sống. Em vô bà Chiểu ở đậu nhà một người bà con, được vài tháng em cứng cáp rồi em kiếm việc mà làm. Em làm ký lục cho một bà cử phú, bà có vốn nhiều muốn làm ăn lớn, ngặt không biết tiếng Pháp nên đi đứng khó một chút. Bà thương em, dùng em một năm bà tin cậy em lắm. Bà biểu em đi với bà ra miệt ngoài kiếm đất đỏ mà khẩn, hoặc mua để lập vườn trồng trà, trồng cà phê, là hai thứ bây giờ bán đắt lắm. Bà hứa cho em ăn lương tháng, lương xứng đáng mà giúp cho bà làm được việc. Hãy có lợi thì bà chia cho em hưởng 10% nữa. Và bà Sáu Hậu là một sương phụ, chưa tới 40 tuổi, có phố ở Sài Gòn nhiều, lại có bạc gửi tại nhà băng đến mấy triệu. Em làm ký lục cho bà gần một năm, em mới biết rõ tánh tình bà, vì bà thất học nên bà khỏi bận rộn về tôn giáo, về luân lý, khỏi lệch bệch bắt lầy trong cái dũng thành kiến nhân nghĩa, hay cái đống phong hóa cũ kỹ như mình. Bà cứ nhắm thực tế mà đi, đi mau, đi mạnh, nhưng đi với trí cẩn thận, với đôi mắt sáng suốt. Nghe ai nói tới ái tình thì bà la lớn mà cãi liền. Bà nói loài người không ai biết ái tình là cái quái gì hết. Họ mượn hai tiếng ái tình cho êm ái, đặng dễ gạt gẫm, mà làm cho thỏa nhục dục hoặc cho ra bạc tiền mà thôi, chứ không có ái tình gì hết á. Loài người chỉ đeo đuổi một mục đích là giả dối để lừa gạt, mà bóc lột nhau, ám hại nhau, cướp công giật của lẫn nhau. Bởi vậy, bà dạy ở đời mình chỉ cậy sức nhau chứ đừng tin bụng ai hết á.
Bà là nhà triệu phú mà bà quan niệm cảnh đời thiệt, kỳ quá ha.
Thưa, kỳ thiệt. Tuy vậy mà em nhận thấy bà chân thành ngay thẳng, dám cứu người gặp cơn hoạn nạn, biết thương trọng cảnh nghèo hèn. Bà dũng cảm, có quyết đoán mạnh mẽ, nhưng bà biết ơn người giúp công cho bà, mà bà cũng biết xúc động trước tai hại của người khác. Em đương đau khổ vì tình yêu của em đối với anh Đường. Em đương kiếm thế dùi thân nơi xứ xa cảnh lạ, đặng trốn lánh anh Đường. Bởi vậy em nghe bà biểu em theo bà, đặng lên vùng đất đỏ mà lập vườn trà, vườn cà phê. Thì em chịu liền.
Khoan, xin cô ngừng cho tôi hỏi một cô một chút nha, rồi cô nói tiếp. Tại sao hồi đó cô với cậu Đường yêu nhau gần gũi nhau đến có thai nghén, rồi tự nhiên cô lại lánh mặt, không muốn gặp cậu ấy nữa?
Mà chừng cô sanh cho cậu ấy được đứa con trai rồi, cô cũng còn tính trốn tránh cậu hoài. Hay cô có thai, cậu đã tỏ ý ăn năn,
cậu có lật lạc với cô hay sao mà cô phiền, nên cô quyết xa cậu vậy?
Dạ, thưa không. Hay em có thai anh Đường mừng lắm. Đối với em thì tình yêu của ảnh càng thêm mặn nồng, mà đối với ảnh thì tình em yêu ảnh cũng không lay chuyển nữa. Tại em yêu ảnh, mà ảnh cũng yêu em. Hai đàn yêu nhau với một tấm lòng chân thành. Yêu là vì đồng thinh đồng khí, chứ không có ý gì khác hết á. Tại cái yêu đó nên em phải xa ảnh trước, cho ảnh trọn thảo với mẹ, được êm ấm trong gia đình. Sao em vùi tấm thân nhút nhơ trong chốn non cao rừng thẳm? Xin ông đốc xét lại mà coi. Anh Đường là người ở với mẹ chí hiếu lắm. Mẹ cầm trầu cầm cao mà đi cưới vợ cho ảnh. Nếu em để cho ảnh vì yêu em mà nếu em vào nhà ảnh thì ảnh sẽ bất nghĩa với vợ, lại thêm bất hiếu với mẹ nữa. Yêu ảnh mà làm cho ảnh quá ra người bất nghĩa bất hiếu thì đó là ghét, chứ đâu phải yêu. Em không thể làm như vậy được. Em nghĩ, chỉ có rã rời xa nhau thì là thượng sách thôi. Vì em mồ côi cha mẹ, nhờ bà cô giúp em ăn học nên em mới lập thân. Bà cô mất rồi, em không còn nơi nương dựa nữa. Em phải níu chân ngạch dấu ấn rồi mà sống. Bởi vậy khi có thai, em làm đơn xin đổi qua xứ khác, để xa anh Đường. Em chưa kịp đi thì vợ ảnh đã làm rầy, nhục nhã em quá. Là nhục lây cho vợ chồng thầy giáo Hiển nữa. À, nãy giờ em quên hỏi thăm, vợ thầy giáo Hiển, vợ chồng thầy có mạnh giỏi, còn ở Cần Duộc hay không vậy, ông Đốc?
Không, cô đi được ít năm rồi, người anh vợ thầy lập hãng xuất nhập khẩu ở trên Sài Gòn, biểu thầy xin thôi về giúp. Sao nghe nói vợ chồng thầy đi hết qua hướng cỏn học tiếng Anh, rồi ảnh thấy lập hãng ngành bến đò để cho vợ chồng thầy coi. Từ đó đến giờ, thầy ở luôn bển á.
Thế ra, thầy ấy cũng bỏ ngành giáo huấn à?
Cô cắt nghĩa cho tôi nghe, vì cô yêu cậu Đường nên cô phải xa cậu cho cậu tròn nghĩa tròn hiếu. Sống đời nay mà cô cư xử cao thượng quá. Thiệt tôi kính phục cô lắm. Nhưng cái tiếc thay đổi làm cho cậu Đường đau khổ hết sức mà thôi.
Thôi, cô cũng nói tiếp chuyện của cô đi, rồi tôi sẽ nói chuyện cậu Đường cho cô nghe sao.
Em chịu đi với bà Sáu Hậu, mà đứa con của em mới giáp thôi nôi tại em chưa biết công việc của em nữa, nên em đem nó theo lầm thòng bất tiện quá. Bởi vậy, em cho luôn nó cho cô giáo Hạnh ở trong Bà Chiểu nuôi, để làm con, để cô dạy dỗ nó, cho nên người tử tế.
À, xin cô nói phức cho tôi coi hiện giờ nó sống hay không, tôi muốn biết gấp cái điểm đó đó.
Dạ, nó còn sống, mà nó...
Thôi đủ rồi, cô nói tiếp đi.
Em đi với bà Sáu Hậu ra Huế ở mấy tháng, vận động mua được một sở đất đỏ rộng được 1.000 mẫu, ở giữa chân núi gần thị trấn Công Tum. Em cùng bà lên đó quy dân cất nhà ở khai thác. Dân làm thì ít, mà công việc làm thì nhiều. Em với bà phải cực nhọc trót 15 năm, mới gây thành một sở trà và một sở cà phê tốt đẹp lắm. Trong 5 năm sau này, mới có quê lợi vô, mỗi năm mỗi vô thêm nhiều. Nhờ dùi thân trong chốn rừng núi, sống chung với thổ nhân, làm cực nhọc, cũng như người em mới quên được dĩ vãng đau khổ của em. Năm nay, thành công mỹ mãn rồi, em khỏe khoắn, em mới nói với bà Sáu Hậu mà về Sài Gòn nghỉ trong một thời gian. Bà cho em đi, nhưng bà dặn em ra mau mau đặng coi sở thế cho bà, rồi bà cũng phải về nghỉ. Em về tới đây thì cô giáo Hạnh đã chết mất rồi. Đứa con của em cũng không biết siêu lạc ở đâu nữa. Mai thai, em gặp được cô Thinh, chủ tiệm mai này nè. Vốn là con gái lớn của cô Hạnh, em mới hay con của em khi được 8-9 tuổi, cô Hạnh mới giao nó lại cho cô Tư Phúc nuôi làm con, rồi nó trốn đi mất, kiếm không được.
Trời đất ơi, cậu Đường mong mỏi có con để nối dòng. Sao hồi ra đi cô không giao cháu cho cậu nuôi cho rồi? Cô lại cho người khác. Lúc đó, cậu cậy vợ chồng thầy giáo Hiển kiếm cô hết sức mà không gặp. Chứ chi cô giao con của cậu Đường, trời ơi thì xong rồi, đâu có siêu lạc như vậy. Dạ, thưa ông đốc, em sợ giao nó cho anh Đường thì nó phải chết mất thôi. Em nghĩ mà coi, vợ anh Đường là một ác phụ nham hiểm. Chồng của chị mà chị không biết thương, con của chồng thì làm sao chị thương cho được. Giao nó cho anh Đường, chắc nó chết mau chết về, tai mẹ ghẻ đó. Thà em giao nó cho người khác nuôi dùm, chừng nó khôn lớn rồi. Nếu anh Đường không có con trai, thì em sẽ chỉ nói cho anh biết, đặng nếu anh muốn nhìn thì nhìn. Còn nếu anh có con trai khác thì... thôi vậy. Trời ơi, cô tính xa quá, mà cô sợ như vậy nghĩ cũng phải à. Mà... cô nói con cô còn sống mà bây giờ nó ở đâu? Em kiếm trót mấy tháng, em gặp cô giáo Đào, em thấy anh Đường chết mà không con, em càng kiếm lung nữa. Mấy bữa trước em mới gặp được nó làm thầy chùa, nó tu ở trong chùa Nhân Hòa bên Chí Hòa. Mẹ con em gặp nhau mà nó lơ láo không muốn nhìn em làm mẹ nữa. Em xin rước nó về nhà. Đặng em nói nguồn gốc của nó cho nó biết thì nó không chịu đi. Em tủi phận em quá. Sanh con mà bỏ rơi, không ra công nuôi dạy thì nó lơ đãng không có tình nghĩa chút nào. Nếu nó không chịu biết cha thì thôi. Chứ em là mẹ nó, em banh da xẻ thịt mà đẻ nó thì ít nữa nó cũng phải chút tình với mình mới phải chứ. Em tính là... nếu nó không chịu nhìn bên nội thì em đem nó ra, công tâm ở với em. Nó cứ nói nó đã chọn đường tu hành rồi, nó không muốn biết tới việc thế gian nữa. Cô Hưởng nói tới đó, rồi cô khóc. Ông Đốc Thắng không nỡ cười khi cô Hưởng khóc, song trong bụng ông mừng thầm. Mừng là cô Hưởng biết thủ tiết với người yêu chắc hiệp ý với bà xã Cầm lắm. Mà cũng mừng là con trai của Đường còn sống. Thì chắc bà xã Cầm sẽ vui sướng mà gom về đủ hai đứa cháu nội với hai con dâu hiền ở chung một nhà. Đặng hưởng hạnh phúc ít năm, lãnh phần thưởng dĩ nhiên của trời Phật dành để cho người biết cư xử hiền lành, biết tận tụy với gia đình. Chồng chết mà cũng giữ một bậc lo bồi bổ cho tâm môn bên chồng, cũng như chồng còn sống. Để cho cô Hưởng khóc một chút, đặng giải bớt phiền não, rồi ông mới kiếm lời mà an ủi. Ông khuyên cô chẳng nên thối chí. Ông nói, cô biết hy sinh tình yêu cùng các sự vui sướng mà vùi thân trong cực khổ mấy năm. Cho người yêu được trọn thảo với mẹ già, cho con dạy có một đời sống vững chắc. Đức hy sinh cao cả, dường ấy sớm hay muộn cũng sẽ được đền đáp. Không mất đâu mà buồn. Rồi đó, ông mới thuật lại cho cô nghe sự cậu Đường tìm không được mẹ con cô, thì cậu đã buồn rầu mà sanh bệnh, bệnh tim. Nhưng vì thương mẹ già, nên cậu ráng dằn lòng mà tiếp dưỡng, đặng duy trì sự sống cho mẹ vui. Cách 4 năm trước, cậu mới chết. Chết mà không có con. Cô Oanh là vợ cậu, có lẽ vì gia tài cầm chân cô ở lại với mẹ chồng được lối 1 năm. Chừng bà xã Cầm hay con gái của người tá Điền sanh được một con gái đã được 12 tuổi rồi, còn nhỏ giống hệt cậu Đường. Bà mới xuống mồng gà mà xem, rồi cậy mẹ con cô Thậm lên ở giúp bà. Mẹ coi sóc việc nhà, con hầu dùng trà nước, chứ không có nói là nhìn con cháu chi hết. Thế mà, cô Oanh tưởng bà xã nhìn cháu nội gái đặng sao để gia tài cho nó hưởng. Cô giận, cô bỏ mà trở về cha mẹ bên Rạch Kiến, rồi cách ít tháng sau, người ta nghe cô đã có chồng khác trên Sài Gòn. 3 năm nay, mẹ con cô Thậm ở trong nhà, hủ hỉ với bà xã,
nhưng hai bên không ai nói tới chuyện nhìn bà cháu chi hết. Mới đây, có dịp mở gói bằng khoáng ruộng đất, tình cờ bà xã gặp sắp giấy của cậu Đường, đã viết mà để di ngôn lại cho mẹ. Bữa trước bà xã đem qua mượn ông đốc đọc cho bà nghe. Mới hay lời cậu Đường trói với mẹ. Ông đốc tóm tắt lời di ngôn đó cho cô Hưởng biết nỗi khổ tâm của Đường. Ông cũng nói Đường có đính theo tờ khai sanh của Càn với bổn án tòa nhìn nhận cha con, sửa đổi họ Võ của Càn, trong khai sanh ra họ Nguyễn, nên Càn là Nguyễn Văn Càn, cha là Nguyễn Văn Đường, mẹ là Võ Thị Hưởng, rành rẽ. Hôm qua, bà xã đem bạc tiền đưa cho ông đốc và cậy ông mướn người đi tìm giùm mẹ con cô Hưởng, mà rước đem về cho bà. Vì vậy, nên ông mới trở lên đây. Mai gặp được cô liền và được biết Càn còn sống ở tu trong chùa. Thì ông mừng lắm. Ông xin cô để cho ông mướn xe rước cô xuống Cần Duộc cho mẹ chồng với nàng dâu biết nhau và cho cô đọc sách di ngôn của Đường. Đặng cô sẽ thấy rõ lòng dạ của cậu đối với mẹ con cô. Đặng cô sẽ thấy rõ lòng dạ của cậu đối với mẹ con cô.